Kính bạch thầy, hôm nay các chùa Việt Nam tổ chức lễ viếng Quan Âm Bồ Tát. Ngay sáng nay đạo tràng của chúng ta trong lúc tĩnh tọa niệm Phật, con chìm trong giấc mơ độ vài giây, con thấy thầy đắp y vàng. Tôi đắp y nâu à. Với khuôn mặt thật rạng rỡ, đang dẫn chúng con đi kinh hành. Sau đó con thấy Bồ Tát Quan Thế Âm mặc áo vàng, tư thế ngồi, đang thỉnh địa chung. Cũng là áo vàng nữa. Áo này đổi rồi quý vị, cái này là áo nâu này, đó là Đức Phật A Di Đà dạy đó, chứ không phải thường đâu. Độ hồi sau, áo ngày đổi thành màu xanh da trời lạc. Hay ha. Kính bạch thầy, có thể nhân ngày viết Quan Âm, ngài thị hiện Quan Âm đạo tràng của chúng ta, kính mong thầy khai ngộ cho chúng con. Ở đây á thì ngài viết Quan Thế Âm Bồ Tát ha. Thì chúng ta thấy người nào có duyên trong đó sẽ thấy được Quan Thế Âm. Ngài hiện ra tướng mạo tùy theo tâm lượng của chúng ta. Y tâm lượng của mình mà biến hiện. Cho nên có người thấy Quan Âm to lớn. Có người thấy Quan Âm là một người xuất gia. Có một người thấy Quan Âm là bạch y. Ở trong đó Bồ Tát bạch y trong đó. Thì trong đó tùy theo mọi người. Và ở cái tâm thức của chúng ta như thế nào thì ngài Quan Thế Âm sẽ biến hiện ra như thế đó. Thì khi đó chúng ta thấy được Quan Thế Âm là Quan Thế Âm đại biểu cho từ bi. Cho nên đó, Quan Thế Âm không phải là một người mà là một cái ngành học cái gì. Thí dụ như là chúng ta là nha sĩ đó ha, thì là học sinh nha sĩ, sinh viên nha sĩ và là bác sĩ nha sĩ. Thì Bồ Tát Quan Thế Âm là bác sĩ nha sĩ. Còn chúng sanh là sinh viên nha sĩ, còn mới vô là học sinh nha sĩ. Đây quý vị, đó là một cái ngành học, là cái ngành gì? Cái ngành đại từ đại bi. Là cho nên chúng ta học Quan Thế Âm Bồ Tát thì phải là hóa thân của Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Hóa thân đó nó biểu hiện cho đại từ đại bi. Đây quý vị thấy à, chứ không phải một người đâu. Đó là Bồ Tát Ma Ha Tát biến tất cả Phật đó, ở trong đó pháp giới tùy y tâm sở lượng mà biến hiện. Cho nên tâm của chúng sanh tương ưng như vậy thì trong đó hình tướng Quan Âm hiển hiện. Ở đây chúng ta phải hiểu nó không phải một người nào. Tất cả trong đó, ở trong ba đời mười phương Phật cùng đồng một pháp thân. Thì trong cái pháp thân đó, cái vàng đó quý vị, chúng ta cũng là vàng, chúng ta nắng, chúng ta nặng ra tượng A Di Đà. Thì cũng vàng đó chúng ta nặng ra tượng Quan Âm. Cũng cái vàng đó chúng ta nặng ra tượng hộ pháp. Thì tất cả đùng cùng đồng một thể vàng. Nhưng mà hình tướng có khác. Cho nên ở đây chúng ta cũng cái vàng đó, chúng ta nắng thành hình của chúng sanh. Thành một con người này là. Bây giờ chúng ta không thèm con người này nữa. Chúng ta đem vàng này nấu nó đi và đúc thành một cái khuôn Quan Thế Âm Bồ Tát, đúc thành một cái khuôn A Di Đà, đúc thành một cái khuôn Bổn Sư Thích Ca cũng được như thường, là mang cái hạnh của ngài, mang cái môn của ngài mà khai triển ra, thì chúng ta là hóa thân của vị Phật, vị Bồ Tát đó. Là còn chúng ta ở đây có duyên, có duyên thì trong đó thấy được Đức Quan Thế Âm hiển hiện trong đạo tràng của chúng ta. Ở trong đó ngài hiển hiện như quý vị. Hiển hiện ở trong đạo tràng này nương theo một vị đó mà hướng dẫn chúng ta tỏa ra từ bi cho tất cả là Quan Thế Âm Bồ Tát, cái vị nó đã hiện diện trong đạo tràng của chúng ta, để nương theo đó mà rải cam lồ, hầu xoa dịu phiền não cho chúng ta, hầu cho chúng ta mau sớm giác ngộ. Thì đây đó là cái thần lực uy thần của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hiển hiện trong đạo tràng của chúng ta. Và sao quý vị? Và mượn cái hình tướng của chúng sanh, những người đó, mà trong đó Ngài để mà hướng dẫn chúng ta. Cho nên nó được linh cảm như vậy quý vị. Mà linh cảm đó, những người nào có duyên thì sẽ thấy Ngài trong một chớp mắt trong đó. Bởi vậy cho nên chúng ta có cảm, các Ngài liền ứng. Chúng ta cảm từ bi, Quan Thế Âm ứng. Chúng ta cảm thanh tịnh, A-di-đà ứng. Chúng ta cảm trí tuệ, Đại Thế Chí ứng. Cho nên mỗi chúng sanh nào chúng ta cảm như thế nào thì các Ngài liền ứng như thế đó là. Vậy cho nên em thấy Phật đâu có bỏ chúng ta đâu quý vị. Ở trong đó Ngài nương theo hình tướng tất cả phương tiện, ngay cả trong tất cả vật dụng ở trên đây. Có Ngài có thể phóng quang nương theo bức tượng ở đây. Ngài có thể phóng quang nương theo cái hình tượng chúng ta treo. Ngài có thể phóng quang ở nương theo cái đạo tràng này làm cho nó sáng suốt. Chúng ta học kinh Địa Tạng rồi mà. Ta hiện ra lúa mè tre lao, không hẳn hiện ra thân của Bồ Tát, mà hiện ra tất cả mọi người trong đó, để mà làm sao cho chúng sanh được đắc lợi. Chúng sanh có cảm, ta liền ứng là. Chư Phật, chư Bồ Tát đều như vậy, chứ không riêng gì Địa Tạng Vương Bồ Tát đâu quý vị ạ. Dạ, A Di Đà Phật. Bạch Thầy, tại nhà con nên thờ tượng Tam Thánh đứng hay ngồi? Có thể thờ chung với Đức Phật Bổn Sư, và vị trí thế nào để Ngài Bổn Sư ngang hay trước tượng của Tam Thánh? Thì ở đây quý vị thấy hình tượng Phật nó có ý nghĩa. Chúng ta ở tại tên làng, mình tuyển chọn Đức Phật A-di-đà ngồi tự tại quý vị. Đến đây rồi đừng đi đâu nữa, niệm Phật vãng sanh luôn, khỏi có lo cái gì cả, không còn kiếm đông tây gì nữa, cứ ở đây niệm Phật. Đó là ý tôi để ở đó à, thấy không? Thì ở đây nhất định ở nơi đây mình cảm ứng Đức Phật rồi, không còn đi đâu nữa, cho nên tự tại ở đây, an nhiên tự tại niệm Phật. Còn chúng ta không có lông bông đi Ta Bà trong đó, Ngài đứng Ngài vớt chúng ta. Đây chúng ta về đây là cái trạm, nên nhất định quyết vãng sanh. Cho nên cái ý nghĩa chúng ta chọn Đức Phật Tây Phương Tam Thánh ở tại làng ngồi là có ý nghĩa đó. Nếu nè, nghĩa là trụ lại đi, an định lại đi và niệm Phật đi, và Phật ngay đây rồi là. Ngay đây rồi, và trong đó sẽ chuyển cảnh giới để cho chúng ta ngay tại đây chuyển cho chúng ta cảnh giới lên Tây Phương. Đây vậy quý vị thấy. Đó là cái ý nghĩa. Thì chúng vị coi nỡ nhà mình nên thờ như thế nào tùy theo ý nghĩa. Còn chúng ta để Tây Phương Tam Thánh đứng hay ngồi tùy quý vị có cái ý nghĩa gì, quý vị để lên. Thế biểu bây giờ ở đây phải cần rước những người ở trong nhà này, cho nên phải cấp cứu như vậy, cho để Tây Phương Tam Thánh đứng để cho cứu cho bà con thân nhân trong nhà này. Nó chưa có tin tưởng, chưa có nỗ lực thì thôi Ngài đứng trong đó mau mau cấp cứu, cứu họ mới. Còn nếu mà ở tại nhà chúng ta là một đạo tràng có thể an định rồi, thì cho để Ngài ngồi an nhiên tự tại. Ta ở đây, con ở đây ngày ngày an nhiên tự tại đây, lễ Phật, kinh hành, niệm Phật ở đây, con ngay đây vãng sanh. Này quý vị ý như thế nào, tự tại trong đó là. Cho nên đó là một vấn đề. Còn vấn đề thứ hai là có đức bổn sư nữa. Đó là vì lúc trước chưa biết, cho nên mua tượng nhiều quá, thỉnh tượng nhiều quá. Bây giờ biết rồi thì không biết để các ngài ở đâu. Cho nên nó cái vấn đề này quý vị phải coi theo cái mỹ thuật. Nhớ nè, nếu á mà là hình thì phải nhất định cái hình phải để làm sao rồi. Đúng nè. Thì cái tượng phải để làm trước. Đúng nè. Mà nếu á ở trong đó cái hình đó nó nhỏ thì nó ăn trước. Chả lẽ cái hình nhỏ xíu để làm sao? Nó khuất bóng làm sao? Cho nên phải dựa theo cái mỹ thuật và theo để trước để sau gì đó, chúng ta cũng đồng một ý nghĩa. Ở nơi đây á, Đức Bổn Sư ở Ta Bà, Đức Tây Phương ở Cực Lạc, một người nhảy vào cứu, đưa cho một người đem về nuôi. Đúng không nè? Cho nên một người á cặm cụi cho anh đây để lượm từng đứa một, dạy dỗ nó rồi thảy lên kia đem về cho để nuôi nó lại. Là cho nên chúng ta để như thế nào cũng có ý nghĩa hết, ai cũng có ơn với chúng ta. Chúng ta càng hiểu, chúng ta càng thấy thương Đức Phật Bổn Sư, ngài quá là chăm lo. Ở trong đó nguyện đi vào ngũ trược ác thế để lượm chúng ta đem về cho từ phụ nuôi, là cho ngài A Di Đà Phật nuôi cho nó mau lớn trưởng thành, nó thành Phật độ chúng sanh. Là quý vị thấy cho nên ân của Bổn Sư lớn lắm quý vị ạ. Nếu ngài mà không thị hiện vô đây, một người thì thị hiện, một người thì nguyện làm cái cõi trang nghiêm tuyệt đẹp để cho chúng sanh đi về đó mà tu hành thành Phật. Một người nguyện trở lại về trong lửa đỏ để cứu chúng sanh đem về. Người nào cái nguyện cũng cao cả hết cả. Cho nên người nào cũng có ân với chúng ta hết quý vị. Chứ sao không phải vong ân đâu, không phụ nghĩa đâu. Càng hiểu thì chúng ta càng thấy thương Bổn Sư. Quý vị thấy không nè? Thương nè. Trong đó ngài quý vị thấy đầu trần chân đất, đạp hết cả cõi Ấn Độ, nóng bỏng như vậy quý vị đi nổi không? Ngài A Di Đà thì ngồi, ngài ngồi ở hoa sen, mát ra thanh lương phải không nè. Còn Đức Phật Bổn Sư quý vị thấy không nè, đầu trần chân đất à, dẫm hết nát cả Ấn Độ từ Bắc đến Nam. Là quý vị không thương sao được? Bởi vậy cho nên chúng ta thờ cũng phải thờ là chúng ta phải tri ân báo ân nè. Không có để phụ ân ngài tới đây 8.000 lần rồi mà chúng ta vẫn còn cái tà tà dưới đây. Vẫn tới đây 8.000 lần rồi mà chúng ta vẫn chưa chịu đi, vẫn kiên nhẫn, vẫn nhẫn nại, vẫn từ từ để nó giác ngộ rồi dẫn dắt nó về, khai thị cho nó. Rồi ở trong đó từng lời trong nó khuyên nó, con nên về đi từ phụ đang chờ. Đang con về một cái thì thay đồ trên đó, rồi ở trong đó từ phụ trong đó sẽ lo hết mọi chuyện, đừng có lo. Quý vị thấy không nè? Cho nên ngài vẫn đến với chúng ta. Bởi vậy cho nên chúng ta phải thờ trước thờ sau gì cũng ý nghĩa hết. Không có cái nào là thôi, mình chỉ cần cái mỹ thuật thôi quý vị. Đúng nè. Thì cái đó do quý vị quyết định. Rồi từ đây về sau thôi đừng thỉnh nhiều nữa nha. Nói với mấy đứa con đó, sinh nhật của mẹ đó, con á, mẹ đủ rồi, mẹ đủ tượng Phật rồi, con đừng có thỉnh nữa đó nha. Quý vị thấy không? Thương mẹ, thấy mẹ tụng kinh niệm Phật, cho nên nó sinh nhật không biết tặng cái gì, thôi mà thích tượng Phật, đi thỉnh tượng Phật về nữa. Nên biểu thôi nha con đừng có thỉnh mẹ đủ rồi à. Không biết để đâu nha quý vị. Nhớ, mình phải chuyên Đức Phật A-di-đà. Phải nhất định có Đức Phật A-di-đà để ngài thị hiện tiếp dẫn chúng ta. Nhớ à. Còn đức bổn sư có hay không thì không sao, bây giờ chúng ta tin rồi. Ngài cầm nắm chúng ta được rồi, thảy cho từ phụ là ngon rồi quý vị. Ở trong đó chúng ta nhận mặt được các người cha rồi ngon rồi, thì không cần. Rồi người ở đó, đức bổn sư vẫn lặn lội xuống dưới để vớt chúng sanh. Nên chúng ta hãy nên cố gắng. Trong đó nhìn đức bổn sư cũng phải là tri ân luôn. Chứ đừng có nói bây giờ con quay về Di Đà, con quên luôn ngài, thì thật là không có đúng à. Nha, dạ, A Di Đà Phật. Bạch thầy, con có nghe quý thầy giảng nếu trong đời mình có duyên may mắn đến tứ động tâm lễ Phật thì sẽ không đọa vào tam đồ và vượt lên cõi trời, xin thầy từ bi giảng rõ cho chúng con. Ở đây quý vị, đến tứ động tâm mà lễ Phật ở nơi đó như thế nào? Nó gia thêm cái năng lực đó, lòng tin của chúng ta. Thì nhờ cái lòng tin đó chúng ta hướng về thiện, không đọa vào tam đồ. Còn mà chúng ta về tứ động tâm lễ Phật, sau đó trở về thế gian, vẫn trong đó tánh nào thật đó, vẫn đọa tam đồ là. Nó chỉ có cái năng lực quý vị, là gia thêm niềm tin cho chúng ta. Khi có cái niềm tin vững mạnh trong đó, chúng ta đề về đến tứ động tâm, chúng ta cảm xúc, cảm động trong đó, thì khi đó chúng ta tu hành trong đó nó rốt ráo hơn. Chúng ta nhất định bỏ ác làm thiện, bởi vậy cho nên không đọa vào trong tam ác đạo. Chứ ở trong đó không phải là trong đó, tới đó là sẽ không ra khỏi tam đồ. Quý vị thấy trong kinh Địa Tạng nói, trong kinh Địa Tạng nói mà nếu mà thấy được hình tượng ngài hay là lễ thì người đó trong đó sẽ được trong đó không đọa ác đạo, mà nghe được danh hiệu Phật cũng không được ác đọa mất đạo nữa. Chứ đâu cần phải tứ đồng tâm quý vị. Cần là gì? Cần là chúng ta hiểu được kinh giáo. Ở trên đó, trong đó tứ đồng tâm là gì? Đánh vào cái tâm chúng ta gì? Đức Phật khai mở cái tâm chúng ta, nương nhờ Phật Pháp mà khai mở chúng ta, gọi là khai mở, động cái trong cho tâm chúng ta là cảm xúc vào cái tâm chúng ta. Cái vật gì cảm xúc quý vị? Các ngài có thể ứng hiện ở tại tứ động tâm đó, hiển hiện để chúng ta tới đó cảm giác, cảm xúc được tốt đẹp. Chúng ta cảm thấy như có hình ảnh của Đức Bổn Sư trong quá khứ, thì nơi đó nó tăng thêm niềm tin chúng ta. Bởi vậy cho nên nó chỉ là gì quý vị? Tăng thượng duyên mà thôi. Mà tăng thượng duyên đó có nhiều phương tiện, có nhiều phương pháp. Có người thọ trì đọc tụng kinh điển thì họ đi vào trong cái cảnh giới luôn. Có người tới nơi tổ tu hành cảm xúc như vậy và hiểu được công ơn, hiểu được cái công tu hành đức hạnh của tổ, cho nên họ cảm xúc trong đó và họ hướng về theo tổ. Đó là tăng thượng duyên cho chúng ta là. Cho nên chúng ta thấy chứng minh là Phật Pháp có, chứng minh là có Đức Phật hiển hiện, ứng hiện tại thế gian này, chứng minh cho chúng ta đó là sự thật. Cho nên chúng ta mới về được nơi đó, về tứ động tâm. Thì về được nó, thấy được rồi, hiểu được rồi, con đường của chúng ta vẫn là phải là tự thắp đuốc đi, tự thắp đuốc lên mà đi là. Chứ không thắp đuốc thì cũng ở vậy, ở đây thôi quý vị thôi. Vẫn tâm tối, vẫn là mê si, chứ không phải về đó là giải thoát đâu là. Nếu mà về đó giải thoát thì Phật nên nó ứng hiện nhiều nhiều nữa. Thật sự như vậy đó quý vị. Cho nên chúng ta thấy mình tại sao những người ở xa đi về cảm xúc, mà những người ở đó không cảm xúc. Họ tiếp xúc thường rồi là. Cho nên họ coi như thường thôi, mà chúng ta về đó tự nhiên mình á khởi lên cái tâm tôn trọng, khởi lên cái tâm hy hữu, cho nên nó động đến cái tâm của chúng ta. Thì cái cảnh giới, kinh sách, lời khai thị, nó có cái tác dụng làm khai mở cái tâm của chúng ta đây nè. Đó là nơi tứ động tâm, nó giúp cho chúng ta trên con đường tu hành nè. Dạ. Khi tụng kinh Địa Tạng, con rất thấy lo sợ. Khi được biết nếu mình lấy của Tam Bảo thì sẽ đọa vào địa ngục và cả Phật cũng không cứu nổi. Chúng con khi làm Phật sự tại chùa vì vô minh, đã vô tình hay cố ý lấy phạm đến của thường trụ Tam Bảo. Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con sám hối thế nào để khỏi đọa vào địa ngục. Ở đây trong kinh Địa Tạng nói đó quý vị, trong đó phạm của thường trụ, lấy tăng vật, lấy đồ của Tam Bảo, thì trong đó nặng hơn giết 8.000 bao nhiêu 8 vạn cha mẹ. Giết cha mẹ là ngũ nghịch mà, đọa vào trong A Tỳ địa ngục, mà lấy trộm của thường trụ đó thì cái tội nó còn hơn, nó giết 8.000 hay 8 vạn cha mẹ. Nó là như vậy đó kìa. Cho nên đọc cái kinh này á, chúng ta thật sự thấy lo là đúng như vậy, vô tình hay cố ý. Mà không phải riêng chúng ta đi, rất nhiều người quý vị. Có một vị lão cư sĩ ở tại Đài Loan, cái mời hòa thượng đi ăn cơm. Mà có chuyện lạ, ông lão cư sĩ này mời hòa thượng đi ăn cơm. Cho nên nó đợi người ta, hằng ngày muốn ăn gì kêu nha, đợi người ta đem ra. Hỏi sao, bác có chuyện gì không vậy? Thì phải có chuyện mới mời ăn cơm chứ. Đương không lão cư sĩ mời á, vị pháp sư ăn cơm có chuyện hay sao? Không? Ông hiểu, ông lo vậy. Không biết nói làm sao thầy. Pháp sư à, ở trong kinh nói ha, lấy chùa thường trụ Tam Bảo trong đó đọa địa ngục. Thì thật sự không biết làm sao bây giờ, phải làm sao đây nè. Mà cái tội này á, thật sự tính ra ai cũng phạm hết. Ai cũng trong đó ít nhiều gì cũng phạm hết quý vị ạ. Mình vô tình hay cố ý, mình nó lạm dụng phung phí của thường trụ, đó là tội tế cấp rồi. Thì ở đây á, cái hòa thượng nói, hồi vậy hả? Ô thôi thôi, ăn đi. Cứ ăn đi mà. Làm sao mà ăn? Bây giờ việc chưa giải quyết xong mà ăn cái gì đây nè. Đúng nè, đang lo. Cái hòa thượng á nói, đây chúng ta lại lấy của thường trụ là vậy chứ hỏi thầy như vậy, các chùa có phải là của thường trụ hay không, hay là chùa của tử tôn, là chùa của con cháu, là chứ không phải thường trụ, không phải thập phương, là chùa của tôi để cho đệ tử ruột của tôi là tử tôn mà, đâu phải thường trụ đâu à. Cho nên đỡ một chút quý vị. Chứ nếu mà thật sự thường trụ đó là kẹt lắm à. Không có một cái tâm sở hữu nào trong đó. Còn chúng ta xây chùa làm chi quý vị? Giao lại cho đệ tử. Mà đệ tử trong đó đệ tử ruột. Mà nhiều khi phải là con cháu anh em thì mới là ruột được. Còn mà nếu mà nó ở ngoài chưa tin nổi, đệ tử nó cũng chưa tin nổi, cho nên không truyền cho nó. Cho nên gọi là chùa của tử tôn con cháu, chứ không phải chùa của thường trụ. Là nói thôi thôi ăn cơm đi. Rồi ông lão cư sĩ đó mới hoan hỷ ăn cơm. Là thật sự cái vị chúng ta đó chưa đúng cái danh từ thường trụ Tam Bảo. thì chưa làm đúng mà. Thì nó lấy trong đó, à, chùa có ổng trong đó thì lấy một đền một, chùa có ổng mà, chùa có thầy mà, chùa có tử tôn chứ mà, đâu phải chùa có thường trụ đâu. Còn chùa có thường trụ trong đó khác quý vị, tất cả những người xuất gia đều có Phật. Tất cả những người nào mà xuất gia đó đi vô chùa đều là cái phần của họ, chứ không phải của thầy trụ trì. Nó mới chùa của thường trụ cái mẹ, thập phương thường trụ mà. Hỏi quý vị, cho nên trong đây á, chúng ta biết được như vậy, nhưng mà cũng nên ráng giữ. Tuy rằng anh chưa đúng tiêu chuẩn, lỡ mình đúng tiêu chuẩn kẹt lắm sao quý vị. Lỡ đúng tiêu chuẩn cái là trong đó thập phương pháp giới, người nào xuất gia đều có phần. Chúng ta lấy một đồng ở đây thì nhân lên cho thập phương pháp giới, số lượng bao nhiêu trả không hết. Còn bây giờ cái chùa đó của cái vị này truyền cho con cháu của họ thì trong đó thiếu ba người thôi, thì lấy một đền ba thôi quý vị, một hai ba thôi, nó đỡ ra đây quý vị đó, nó khác là. Mà quý vị đúng không nè, thấy coi chùa đúng không nè, đâu phải của thường trụ nó đâu nè, thành ra trong đó đâu không. Cho nên nó mình yên tâm chút, ráng niệm Phật phản sanh đi quý vị à. Ở đây trong nó lỡ mà nó có kẹt cái thường trụ tam bảo kẹt lắm à. Mà cái vấn đề này tôi suy nghĩ thật sự ở trong đó Phật pháp tốt à, đúng nè, nhưng mà ở trong đó mà lỡ mà chúng sanh mà phạm cái đó là đọa chết luôn, cho nên nó lại thấy nó hại quá, nó hại nhiều hơn lợi à, đúng nè. Lỡ mà phạm vô của thường trụ chết à. Bởi vậy cho nên Đức Phật bổn sư sao vậy, nhập niết bàn. Ở đây chúng sanh bị đọa sao, chết sao, nên ngày nhập niết bàn là. Thế trong đó chúng ta là cái tiêu chuẩn thường trụ không phải thường. Bây giờ chúng ta hãy cố gắng đạt cái tiêu chuẩn thường trụ. Ở trên làng A Di Đà đó quý vị, tôi nói cái mảnh đất này, cái khu đất tốt này có long có hổ gì đó, đây là cho những người có duyên, không phải của tôi. Ai mà có duyên niệm Phật, ai mà có phúc báo, ai có thiện căn thì họ có phần. Quý vị lên ở đây nên nếu mà có sức nên đóng góp cho tam bảo cho đó, là chứ không phải cho tôi à. Tôi không có phần nào trong đây, tôi không có tài ba nào mà kiếm cái miếng đất có long phụng rồi hổ trong đó, long tàn hổ gì trong đó quý vị thấy, trong đó không có à. Nhưng mà ở nơi đây tôi nói là cho tất cả những người có gì, có duyên niệm Phật, cái phần của họ chứ không phải tôi. Là khẳng định quý vị, tôi không có phần trong đó. Là mà tôi chỉ mong sao mau mau sớm sớm lấy cái hoa sen đi về. Ở đây cho ai muốn giữ long tàn hổ hàm hổ gì thì cứ giữ, thấy không nè. Thì ở trong đó chúng ta chỉ cố gắng mở đây, nhớ nha, đây là cái phúc báo này để cho những người có duyên, thật sự như vậy quý vị. Những cái mảnh đất này nó tốt đẹp như vậy đó, để cho những người có thiện căn có phúc báo, họ có thể lánh nạn để mà tu hành qua những cái khổ hại đây cái mảnh đất này. Cho nên tôi nói mình ở đó, quý vị đừng có ganh tị nhau, làm một chút đừng có ganh nha. Quý vị đóng lên cho tam bảo, chúng ta cúng dường lên cho đó, thường trụ cho tam bảo, thì quý vị đóng góp lên đó, không phải đóng góp cho tôi đâu mà ganh tị. Cho nên ai làm nhiều thì Đức Phật có chấm công nhiều, ai làm ít thì ngài chấm công ít, ai không làm thì ráng niệm Phật đi. Thì đó cũng vậy đó, khỏi có ganh tị. Tôi làm nhiều sao á, người kia không làm, họ tại sao họ ngon lành ngồi niệm Phật vậy? Quý vị làm cho A Di Đà Phật, làm ít thì có công đức ít, làm nhiều có công đức nhiều. Hãy có sức thì ráng mà làm, hết sức rồi hãy trung thành niệm Phật, thì khỏi có thị phi nhân ngã, khỏi có ganh tị ít nhiều là. Thầy quý vị thấy thầy nói vậy đó. Cho nên nó giải quyết được nhiều vấn đề trên đó lắm quý vị. Ở trong đó thì chúng ta chưa có phải là tiêu chuẩn, nhưng mà tôi giao lại cho thường trụ. Tôi không có đệ tử à. Tôi không giao đệ tử à. Tôi giao cho những người nào có tài, những người nào có đức, những người nào có duyên giao cho đó. Thì khi giao như vậy đó là không phải của tôi, cho nên nó nhân ra 100, 1000 ráng chịu. Đúng nè, hãy có tôi thì tôi tông, có mấy đệ tử thì tôi nhân đó, có 2 đệ tử thì nhân 3, có 3 đệ tử thì nhân 4. Đúng nè, nhưng mà ở đây không có đệ tử mà giao cho thường trụ, thì cho tất cả bạn đồng tu. Mà cho tất cả bạn đồng tu, cho luôn cả thiên thần thổ địa ở đó, long thần thổ địa ở đó, cái phần của họ luôn à, giao cho họ luôn quý vị. Cho nên họ có phần luôn nha. Bởi vậy không phải là bạn đồng tu á, 50 người, 100 người đâu, mà ở trên đó những cái vị linh thiêng trên đó cũng có phần luôn quý vị. Nếu mà chúng ta phá, nếu mà chúng ta hại, thì trong đó quý vị á, đối mặt với họ. Nếu mà có tai nạn á, ráng chịu là nói trước là quý vị à, nó không quay, cái này là kinh nghiệm của tôi nè. Kinh nghiệm tôi gì? Lúc nhỏ phá làng phá xóm, 4 thằng đi lên lăng ông phá. Lăng ông bà chịu đó quý vị, đi cúp cua lên 4 thằng. Về sau tôi nghiệm 4 thằng đều què giò. Tôi chỉ có cái ngón cái thôi. Còn một thằng thì què cái chân phải bó bột, thằng thì sưng. 4 thằng đều bị hết. Mà lúc đó tôi mười mấy tuổi, tôi nghiệm ủa sao kỳ vậy ta, mà 4 thằng đâu làm cái gì mà 4 thằng bị hết chân nè. Thế mà tôi nghiệm rồi thôi rồi chết rồi. Mình cái hôm đó mình lên Lăng Ông nè, lên đó là tả quân Lê Văn Duyệt các vị, ở Lăng Ông đó, leo trên ghế nè, leo trên đó mồ nè, leo trên đó nè, rồi trong đó rồi đó giả làm tướng làm quân gì trong đó nè, thằng nào phá nhiều trong đó què nhỏ nặng nhất. Cho nên tôi nói trong đó, nó không hẳn là của thường trụ, nhưng mà của quý ngài trên đó nữa quý vị. Đóng góp thì có công, thì ngài hộ trì, mà có ý đồ tai nạn xảy ra đáng chịu là. Hiển hiện đáng chịu tôi nói trước cho biết này nè, để nói là không giận. Đó là sự thật quý vị, đây là những kinh nghiệm ha. Kinh nghiệm cho tôi á, tôi gom góp lại trong đó thỏ, đừng có coi thường mà bị bẻ chân đó quý vị. Tôi cái ngón cái của tôi á, một cái đung một cái cổ á, Aikido đó, giật cái cô đó giật làm sao nguyên cái thân người của tôi, cái chân đang dày bụp một cái, trời ơi thấy cái ngôi sao về, cái sưng ngón cái nó sưng trù trù trong đó đây quý vị thấy. Rồi thằng kia đang đi xe Honda, nó chống cái chân ra, xe kia nó chạy ngang qua, lọi cái chân. 4 thằng đều bị hết. Đây quý vị thấy không? Mới có tả quân Lê Văn Duyệt thôi, xưng được lệnh lên thần đó quý vị. Có công với quốc gia, được tên là thần. Trong đó mà chúng ta chạm tới các ngài trừng phạt liền là. Bởi vậy cho nên trong đó có Thiên Long hộ pháp, có long thần thổ địa, có gì ứng hiện trong đó, chúng ta lên đóng góp hoan hỷ vui vẻ thì tốt đẹp, mà lên có ý đồ bị bẻ chân ráng chịu là. Dạ. Dạ. Ở câu hỏi trên Pao Thoát, Thanh Tịnh Tâm hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, kinh Vô Lượng Thọ tụng phải mất 1.5 tiếng mới xong, vậy con có cần tụng kinh này mỗi ngày hay nên niệm Phật thêm 1.5 tiếng nữa, mong thầy giảng giải dùm. Thì ở nơi đây tùy theo người quý vị. Nếu mà chúng ta niệm Phật có công phu, chúng ta đi tới luôn. Kinh Vô Lượng Thọ như thế nào? Kinh Vô Lượng Thọ cái mục đích của nó là làm tăng phẩm vị, mở cảnh giới Tây Phương, thấu hiểu rõ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Quốc, cái nhân quả của nó, cảnh giới tốt đẹp nó. Khi chúng ta thấu rồi chúng ta hoan hỷ niệm Phật, mà chúng ta chưa có cái tinh thần này, chưa được cái tâm này, thì phải nên tụng kinh để mà hiểu nó. Và khi quý vị thấy tại sao tịnh độ được phát triển, tại vì đại chúng nghe lời giảng kinh Vô Lượng Thọ của Hòa Thượng. 50 quyển đó truyền đi khác các nơi, cho nên nghe rồi hoan hỷ vui vẻ, lúc đó họ mới niệm Phật. Cho nên ở đây coi cái công phu của chúng ta như thế nào. Nếu niệm Phật chưa được công phu thì chúng ta nên tụng kinh. Tụng kinh nó trẻ thì nên tụng kinh nó Vô Lượng Thọ, già thì nên tụng kinh A Di Đà. Thì từ đó chúng ta vô trong đó, vô cái công phu trong đó, và hãy nên tụng kinh để đề khởi cái tâm lên. Khi chúng ta tụng kinh thì tự nhiên trong đó những tư tưởng, những lời trong đó nó làm tâm chúng ta hoan hỷ vui vẻ niệm Phật. Thì cái đó cái mục đích của nó như vậy. Mà cuối cùng của kinh là gì? Là quay về Nam Mô A Di Đà Phật, phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Đây là cái mục tiêu của kinh đó quý vị. Mà chúng ta đạt được cái mục tiêu này rồi thì hãy coi coi. Mình nó phải coi từng bước, nếu mà niệm Phật nó vẫn là vọng tưởng nhiều thì mình dùng cái phương tiện tụng kinh, lễ sám. Khi mà bớt vọng tưởng rồi, chúng ta bớt lễ sám lại, bớt tụng kinh lại để đi vào thẳng niệm Phật luôn. Đây quý vị thấy. Như vậy nha. Thì tùy theo cái tình cảnh, tùy theo cái hoàn cảnh mà chúng ta biến chuyển. Dạ. A Di Đà Phật. À, vậy là chúng ta chấm dứt ha. Thì kỳ Phật thất này chúng ta có nhiều biến đổi, mong rằng quý vị giữ đó. 1/30 nhớ nè. Mỗi tháng chúng ta tới Phật thất 2 lần, làm sao từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối tâm thanh tịnh, tâm chánh niệm, luôn luôn đề khởi câu A Di Đà Phật, thì chúng ta sẽ mau chóng đạt được công phu thành phiến. Dạ, A Di Đà Phật. Cảm ơn tất cả. Xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà
cực lạc quốc. Nam Mô A Di Đà Phật.